trên trang web ivblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Tôi Không Phải Công Chúa, tác giả Cao Quy, chương 20, vỡ tan. Cậu làm gì thế? Cậu nhẫn tâm thật, cả buổi chiều trốn trong phòng không chịu ra, cậu muốn tôi chết vì buồn à? Thì trước khi tôi tới đây cậu cũng một mình đó thôi, có gì khác nhau đâu. Nói thế mà cũng nghe được hả? Phải trừng phạt cậu mới được. Thái kéo nó tới chiếc xích đu cổ tích rồi ấn nó ngồi xuống. Còn mình thì ra phía sau và dùng sức đẩy chiếc xích đu lên cao, khiến nó lao oai oái. Sau đó là những tràng cười sặc sụa. Đã lâu rồi nó và Thái không vui vẻ với nhau như thế. Cười một lúc thì cả hai cùng mệt lả. Thái tiến lại phía xích đu và ngồi bên cạnh nó, nghiêng đầu ra sau và dựa vào thành lim dim. Nó nhìn Thái, đây là lần đầu tiên nó trực tiếp nhìn cậu nhóc với một khoảng cách gần như thế. Thái đúng là thằng chàng hoàng tử hiện tại. Nó thích nhất là chiếc vân tay nhỏ xíu ẩn sau mái tóc của Thái, nhìn đáng yêu vô cùng. Dù nhắm mắt nhưng cậu nhóc vẫn biết nó đang nhìn mình. Không cần phải nhìn chăm chú như vậy đâu. Nó giật mình ngoảnh mặt đi. Thái cười nhẹ. Lúc cậu bỏ tôi đi tôi đã rất nhớ cậu đấy. Nó ngẩng mặt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Thái bỗng bật dậy rồi kề sát vào mặt nó. Nó nhỏ. Này, cậu đính hôn. Hôm nay không có chị giúp việc ở đây. Hay là... Thái càng tiến gần nó hơn khiến nó đỏ mặt không dám nhìn. Đang nói gì thế? Là sao tôi không hiểu. Thái nhìn thái độ của nó liền bật cười ha ha. Là đi vào thôi. Thế là cậu nhóc cầm tay nó dẫn vào trong. Còn nó thì xấu hổ đến mức không còn, không những mặt đỏ mà chân tay cũng đỏ luôn. Sáng mai nó hớn hở đến lớp, tâm trạng tươi vui lạ kỳ, nhưng không thấy Bảo đâu cả. Cậu nhóc nghỉ học, nó bắt đầu lo lắng. Tuyết không thèm nhìn nó lấy một cái, nó cũng chẳng quan tâm. Thế là nó đã có câu trả lời cho tất cả những thái độ kỳ lạ mà từ trước đến nay Tuyết đối với nó. Tất cả đều là vì Thái. Nó bắt điện thoại lên. Tin nhắn của Lem. Mày ơi, Bảo bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện XY. Học xong mày tới nhé. Yên tâm, có tao ở trong này với cậu tao rồi. Nó hoảng gọi lại cho Lem thì biết rằng tối hôm qua Bảo và Thái đi tới nhà Lem tìm nó thì sau khi Bảo đến gặp Tuyết ở quán cà phê. Lúc Bảo đi về thì bị một ông say xỉn tông phải trước mặt nhà sách. Cũng may là Lem đang đi mua đồ ở gần đó nên kịp thời đưa vào bệnh viện. Cũng may chỉ bị gãy tay và chảy xước nhẹ. Nó nghe xong cũng đỡ lo lắng hơn. Tuyết bây giờ nhìn nó còn hơn cả kẻ thù, ánh mắt như lưỡi dao khiến nó rộng cả tóc gáy. Ra về vừa thấy Thái, nó chạy đến như chim non lâu ngày xa tổ gặp mẹ. Làm gì mà hớn hở thế? Thái cười trêu, nhanh chào tôi đến bệnh viện. Cái gì? Bệnh viện? Khổ quá, Bảo bị tai nạn mình phải đi thăm. À, vậy thì nói rõ ra. Tự nhiên nói cụt lủi với ảnh nhiều rồi. Thế là nó và Thái tới bệnh viện. Sau một hồi hỏi hết y tá này đến bác sĩ nọ, cuối cùng hai chúng nó cũng tìm được phòng Bảo nằm. Vừa định gõ cửa đã nghe tiếng Lem khóc sướt mướt. Cậu quá đáng lắm. Tôi có lòng mua cháo cho cậu ăn mà cậu cứ nỡ từ chối sao? Đồ dã man, đồ tàn bạo, đồ vô nhân đạo. Cậu ăn hết con gái. Trời ơi. Trời ơi là trời, nhức đầu quá. Tôi ăn là được chứ gì? Bảo văn xin làm ơn ní đi thế. Hai đứa nó và Thái nhìn nhau cười. Sương mi ướt của Lem cũng có hiệu quả thật. Hai đứa nó bước vào. Bảo đang ăn cháo ngẩng lên thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì. Hai cậu đến rồi à? Lam này, tôi thật không hiểu vì sao mày có thể quen với một tên độc đoán và khó ưa như hắn ta chứ. Người đâu mà hỏi cái gì cũng không, ăn cái gì cũng không. Người ta có lòng tốt chăm sóc mà bị đuổi hơn đuổi tà. Đúng là tôi không có tìm. Lem nói một hơi tỏ vẻ tức tức. Này Lem, tôi có cần cậu phải miệt thị trừ rủa đến thế đâu hả? Miệng cậu nói mà không cho nó đâm ra nói luôn hả? Tôi tức thì nói đấy, phí công tôi cứu cậu. Đó mà là cứu à? Cậu khóc nữa sao? Bảo hốt hoảng. Tôi không nói nữa, tôi xin lỗi, làm ơn đừng. Tôi sợ tiếng khóc của cậu lắm. Nước mắt đông mà có sẵn tôi không biết nữa. Tất cả bật cười, đúng là thú vị. Bảo và Lem, hôm nay là ngày tập dược thử cho cuộc thi tiên vương ngày mai. Thái đưa nó đến hội trường. Sau một thời gian dài miệt mài nhảy ngày nhảy đêm, cuối cùng nó cũng đã tập xong bài thi năng khiếu của mình. Nó thầm cảm ơn Hải Phi những điều anh ta mang lại cho nó, khiến nó cảm động và không biết cách nào để đền đáp. Thái trong cuộc thi năm nay sẽ giữ vị trí làm đương kim nam vương cùng hoàng mỹ, tất nhiên sẽ là đương kim nữ vương. Sẽ có màn trao vương miện cho tân thiên vương, nó cũng chẳng mong mỏi gì tới ngôi vị đó, mà chỉ mong hoàn thành cái bài thi một cách êm đẹp là được. Nó đứng trong phòng trang phục, mân mê chiếc váy màu hồng nhạt mà cả lớp cùng thầy chủ nhiệm đã rất công trọng cho nó. Điện thoại reo lên, nó bẻ váy lên bàn rồi chạy ra nghe điện thoại của mẹ. Nghe xong tất cả những lời dặn dò của mẹ, nó tắt máy rồi bước vào phòng. Bỗng nó thấy Tuyết đang đứng ở trong đó, tay cầm chiếc váy của nó. "Cậu đang làm gì thế?" Tuyết quay lại nhìn nó lườm lườm. "Tôi muốn xé nó." "Cậu Phan Viên Nam, tao hận mày, mày đã cướp đi tất cả của tao, cả Thái rồi bảo, cả cơ hội thi thiên vương. Mày là đồ xấu xa." "Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu." "Đáng lẽ người Thái thích là tao, nhưng sự xuất hiện của mày đã làm cho thay đổi tất cả. Còn bà là tình yêu đầu của tao, là người mà tao thầm thương trộm nhớ bao gần 3 năm trời, cũng bi lụy vì mày. Tao xinh đẹp hơn mày, giỏi giang hơn mày, vậy mà người thì đi thi lại là mày, không phải là tao. Tại sao lại thế chứ? Tao căm thù mày, tao không cho mày được toàn nguyện đâu." Thái Tuyết rít lên rồi cầm cái váy định xé đôi ra. Nó trợn mắt hốt hoảng chạy đến giật lại, vô tình đẩy Tuyết vào mép tường ngã xuống. "Cậu đang làm gì đấy?" Nó nhìn ra là Thái. Tuyết nhìn thấy Thái liền giả vờ ôm vai rên rỉ. Thái chạy lại đỡ Tuyết lên. "Cậu không sao chứ? Chuyện này là sao hả Lan?" Thái nhìn nó hỏi lớn. Tôi không cố ý tại cậu ta. Mình chỉ muốn giúp cậu ấy thay trang phục thôi. Ai ngờ cậu ấy chửi mình là đồ cướp bạn trai của người khác rồi xô mình vào tường. Mình thực sự chỉ có ý tốt, vậy mà... Tuyết ra về thảm thiết nếu chặt tay Thái, như là sợ rằng nó sẽ đánh mất cô ta. "Lan, cậu làm thế thật ư?" Không phải thế, cậu ấy nói dối." Lan rối rít phân minh. "Nhưng chín mắt tôi thấy cậu xô Tuyết, tôi không ngờ cậu lại có thể có hành động như thế." Thái nhìn nó thất vọng. "Thôi đi, tại sao cậu chỉ tin lời cậu ấy mà không tin lời tôi chứ? Phan Viên Lan này không bao giờ có thứ giang hồ như thế." "Thôi đi Thái, mình cũng không chấp nhận gì đâu." "Úi da." Tuyết lại đưa tay lên vai giả vờ đau. Bốc. Mặt Tuyết bị đánh sang một bên sau cú tát như trời giáng. Nhưng không phải là nó mà là Hoàng Mỹ. Cô nhóc chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết. "Đồ cáo già, tao chưa từng thấy đứa nào lại trơ trẽn như mày. Mặt ngơ ngơ như nai mà lòng dạ đen tối, thật đáng sợ." "Hoàng Mỹ, cậu đang làm cái trò gì thế?" Thái hét lớn. "Làm gì hả?" "Làm cho nó lột xác ưu tinh." Nói rồi Hoàng Mỹ đưa ra chiếc điện thoại cảm ứng, phát lại đoạn video quay toàn bộ cuộc nói chuyện giữa nó và Tuyết trước mặt Thái. Hóa ra trên lúc đó trong phòng không chỉ có nó và Tuyết, Hoàng Mỹ đứng sau bức tường đã kịp thời quay lại tất cả. "Tao bị quên đồ nên mới chạy vào đây lấy, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này. Tao sẽ đưa nó lên forum của trường cho toàn bộ mọi người biết được bộ mặt thật của mày. Thế nào?" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ. Tuyết tái mắt nhìn Hoàng Mỹ rồi sụp phì sụp xuống. Cả Thái và nó đứng như trời trồng. Nó nhìn sang Thái, một ánh nhìn thất vọng rồi cầm váy bỏ đi. Thái đã không tin nó.